Xin mời đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 18 tháng 8 năm 2013. Tất cả chúng ta đang quy tụ về chùa Hải Đức, thành phố Regina để làm lễ kỷ niệm mùa Vu Lan báo hiếu. Hôm qua Pháp Hòa làm lễ Vu Lan và giảng ở tại chùa Giác Lâm, tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ. Chiều lại thì ra phi trường bay về đây. Thì đến đây là 11 giờ khuya. Lay hoay thì cũng đến khuya. Và vì trước đó một tuần bị cảm nhưng mà không có được nghỉ đó, cho nên ngày hôm qua về thì cũng hơi mệt và cả đêm không có ngủ được. Sáng hôm nay thì chúng ta cùng làm lễ Vu Lan. Ở Trúc Lâm thì mới vừa xong khóa tu 11 ngày và sau đó thì làm lễ Vu Lan ngày 11 và sáng ngày 13 thì Pháp Hòa lại bay tiếp cho đến bây giờ. Cho nên suốt thời gian qua thì cũng không có được nghỉ ngơi và không có được chuẩn bị những cái bài nói chuyện của mình. Tối hôm qua thì trên đường bay về đây thì ngồi trên máy bay thì mới suy nghĩ coi sáng hôm nay mình phải nói gì với đại chúng. Thì Pháp Hòa cũng có ngồi và điểm ra một vài câu chuyện do mình đọc trong kinh sử, mình nhớ lại và hôm nay xin kể lại cho đại chúng nghe những câu chuyện đó. Thì thưa đại chúng, mùa Vu Lan chúng ta gọi là mùa báo hiếu, nhưng đúng ra thì chúng ta nên gọi là mùa báo ân. Bởi vì trong cái ân cha mẹ, chúng ta còn có cái ân của thầy tổ, ân của bà con quyến thuộc. Và vì cái ân đó nó nhiều, trong đó có quốc gia, có chính quyền, và cuối cùng là ân của mọi loài chúng sanh. Thí dụ như chúng ta có một đĩa rau chúng ta ăn thì chúng ta cũng nhớ đến những người trồng trọt và ngay cả cái cọng rau chúng ta ăn. Cho nên hàng ngày chúng ta sống, chúng ta đều thọ ơn của mọi người và mọi loài. Không phải chỉ những người thân mình mà ngay cả những người chúng ta chưa từng gặp nhưng họ đã gián tiếp đóng góp để cho chúng ta có được cuộc sống. Thí dụ hôm nay chúng ta có bình hoa để trưng đẹp thì ở đâu đó có những người họ phải trồng trọt, tưới tẩm, chăm sóc rồi chuyên chở để cho chúng ta có được một bình hoa chúng ta trưng. Như vậy thì cái mùa này trong đạo Phật gọi là mùa báo ân. Chúng ta biết ơn chưa đủ mà chúng ta cần phải đền ơn. Và đó là cái tinh thần của đạo Phật. Người sống biết ơn nhưng mà chúng ta phải làm gì để chúng ta đền đáp lại cái ơn đó? Nếu chúng ta nhìn kỹ thì chúng ta thấy rằng cuộc sống của chúng ta là một cuộc sống tương duyên, trùng trùng điệp điệp, nói không cùng không tận. Quý vị thấy hôm nay chúng ta sẽ có một dĩa cơm chay để dùng, thì nếu mà mình nhìn kỹ vào cái dĩa cơm đó thì mình thấy cả vạn vật đang giang tay góp mặt. Người trồng lúa, người trồng rau, người trồng đậu, và một đĩa cơm của chúng ta ăn thì biết bao nhiêu là những cái yếu tố, những cái ơn nghĩa trong đó. Vì vậy đạo Phật thường nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta sống và chúng ta đều có tương duyên với nhau hết. Nếu Pháp Hòa không có duyên với quý vị thì chúng ta không có dễ gì mà gặp nhau, làm việc với nhau trong hơn 10 năm qua nhịp nhàng, có phải không? Như vậy thì cha mẹ đời này cũng không phải là ngẫu nhiên chúng ta gặp, mà chúng ta đều có nhân duyên với người đó hết. Người xưa có câu như thế này: nhi nữ thời túc trái, khảo trái, hoàng trái, hữu trái phương lai. Con trai, con gái đều là nợ cũ. Một là đến đòi mình, hai là đến để trả mình. Nếu không có những nợ cũ thì không có gặp hữu trái phương lai. Không, cái chữ trái này có nghĩa là nợ đó. Nhi là con trai, nữ là con gái. Nhi nữ thời túc trái, tức là con trai con gái đều là nợ cũ, nợ trước. Khảo trái tới đòi, hoàn trái là tới trả. Hữu trái phương lai, không có nợ đâu có gặp nhau. Vậy thì Pháp Hòa nợ quý vị nợ 5 năm lần. Nhưng mà cái nợ này á, mà trả mà không khổ. Cho nên có nhiều cái nợ chúng ta trả với nhau mà trả trong cái hạnh phúc. Chứ không phải cái nợ là đừng có thấy rằng cái của này là của nợ. Không phải vậy. Có những cái nợ êm ái lắm. Thành thử ra cha mẹ đời này với chúng ta cũng không phải là cái chuyện đương nhiên, ngẫu nhiên đâu. Mà chúng ta có cái liên đới. Tại sao một người nọ sanh con ra ba đứa đều bệnh hết? Bệnh syndrome, ba đứa luôn. Tại sao không phải là một, hai mà cả ba? Thì có thể người mẹ này đời trước nợ ba cái người này. Ba người này có thể đời trước là chủ, không? Hoặc là cái người mẹ này phát cái nguyện nuôi cái bệnh tật của ba người con này. Hoàng hậu Ma Gia và vua Tịnh Phạn là cha mẹ của Thái tử Sĩ Đạt Ta cũng không phải chỉ một đời này, mà trong nhiều kiếp họ đã từng là cha mẹ với nhau. Nếu ai đọc Tiền Thân của Phật thì quý vị nhớ Đức Phật kể câu chuyện chim oanh vũ đó. Một con chim oanh vũ mỗi ngày đi lấy thóc về nuôi cha mẹ vì cha mẹ mù. Đến khi bị bắt, bị bẫy thì người ta hỏi tại sao mà tới lấy lúa, thì con chim nó trả lời: bởi vì cha mẹ tôi mù, mà ông là người phát cái nguyện cho lúa, cho nên tôi đến đây tôi ngậm lúa về nuôi cha mẹ tôi. Thì người chủ mới nói: chim muông còn hiếu thảo, huống chi là con người. Thì Đức Phật kể xong câu chuyện thì Đức Phật nói: con chim oanh vũ đó chính là tiền thân của ta, và hai con chim mẹ và cha mù đó đời trước, đời nay là Tịnh Phạn phụ vương và hoàng hậu Ma Gia. Như vậy thì Đức Phật kể rất nhiều những câu chuyện tiền thân của Ngài đã có nhiều kiếp. Ngài làm sư tử, Ngài làm con dung con dế, Ngài làm những người con bất hiếu và thậm chí những người con có hiếu. Hôm nay thì chúng ta kể cho nhau nghe một vài tấm gương hiếu thảo của người xưa. Để làm gì? Để chúng ta thấy cái ân hay là cái nợ nó đều có cái duyên hết. Không có duyên không có gặp. Tại sao có những người mình gặp mà mình thương đáo để, mà có những người mình gần bên mà mình ghét quá trời, phải không? Thì có nhiều người xa mà mình lại thương, mà gần mình ghét. Thì đều có cái duyên do của nó. Ở bên ở trong kinh Phật giáo có nhiều quyển kinh Đức Phật nói về hiếu đạo. Chẳng hạn như cái kinh mà chúng ta thường tụng trong mùa báo hiếu, đó là kinh Vu Lan Bồn, hay là kinh báo hiếu phụ mẫu, hay là kinh Địa Tạng. Nhưng mà đa phần thì chúng ta chưa được có dịp đọc kinh Tâm Địa Quán. Thì trong kinh Tâm Địa Quán cũng có những chương nói về hiếu đạo. Thì giờ gần nhất ở Việt Nam ta, ở ngoài Huế, có một ngôi chùa tên là chùa Từ Hiếu. Không biết quý vị ở đây có bao giờ nghe tên chùa Từ Hiếu ở ngoài Huế. Thì cái vị tổ sư khai sơn chùa Từ Hiếu, đạo hiệu của ngài là Nhất Định. Ngày xưa ngài đến đó, ngài lập một cái am, ngài đặt tên là An Dưỡng Am, tức là cái am là giống như cái chòi lá vậy đó, ở đấy để mà an dưỡng thân và tâm. Thì ngài mang mẹ của ngài về để hàng ngày ngài phụng dưỡng. Thì mẹ của ngài có bệnh, mà bác sĩ bảo rằng nếu bà không có những cái món thịt cá thì cái sức khỏe của bà khó mà phục hồi được. Ngài nghe thế cho nên rồi ngài đi xuống chợ Bến Ngự, ngài mua cá. Thì người ta thấy hòa thượng mà đi mua cá thì người ta nói rằng hòa thượng này phạm giới, tức là ăn mặn. Nhưng mà ngài không bao giờ ngài đính chánh những cái việc ngài làm. Thì cái câu chuyện này á, nó thấu đến tai vua Tự Đức, vì ngài sống vào cái thời vua Tự Đức. Thì khi mà vua Tự Đức cho người rình xem vị hòa thượng này hàng ngày đi mua cá và sống như thế nào, thì người ta thấy rằng ngài đi mua cá về nấu cho mẹ ăn, còn bản thân ngài thì ra sau vườn hái rau luộc ăn. Thì cảm động cái tấm lòng hiếu đạo đó, sau khi ngài mất, mẹ mất, thì các quan lại trong triều đình mới hùng lại và xây dựng lên cái chùa Từ Hiếu đó. Nguyên ngày xưa chỉ là một cái am tranh, nhưng mà nhờ cái lòng hiếu thảo của ngài cảm động đến vua quan trong thời đó, và các vị đã hùng tiền lại và cất lên cái chùa Từ Hiếu. Thì vua Tự Đức mới đặt cho ngôi chùa đó là chùa Từ Hiếu, tức là Từ Hiếu Tự. Từ tức là từ bi, hiếu là hiếu thảo. Người một người con có lòng từ bi và hiếu thảo, và từ bi hay là hiếu thảo là hai cái đề mục mà trong Phật giáo thường nói tới. Cho nên từ đó vua Tự Đức mới đặt tên là chùa Từ Hiếu, chứ nguyên ngày xưa nó có cái tên là An Dưỡng Am. Mà chúng ta đọc sử của vua Tự Đức thì chúng ta đều thấy rằng vua Tự Đức cũng là một người con hiếu thảo. Không cần biết một ngày hôm đó bận như thế nào, ông cũng đều đến cung để mà thỉnh an mẫu hậu, và luôn luôn nghe cái lời chỉ dạy của hoàng hậu, của mẫu hậu. Thì khi nói đến vua Tự Đức thì người ta thường nhắc đến cái hiếu đạo của ngài. Rồi đến một vị hòa thượng khác của Việt Nam mình thì chúng ta không được biết tên ngài, và chỉ thường gọi ngài là Hòa Thượng Cua. Vì khi ngài còn nhỏ, mẹ bảo ngài đi ra chợ mua cua về giả ra nấu ăn. Thì ngài mua cua về, ngài cầm chài, ngài định giả con cua ra, chắc nấu riêu, nấu canh riêu. Thì thấy con cua nó vùng vẫy và có cái vẻ tội nghiệp quá, thì ngài động lòng, ngài đem cua ra ao, ngài thả hết. Về đến nhà thì người mẹ hỏi sao không có canh cua. Thì ngài mới thuật lại câu chuyện. Thì người mẹ giận quá mới đánh ngài. Ngài sợ quá ngài chạy. Mà chạy quá chạy rồi bây giờ sợ mẹ đánh, cho nên đi vô chùa tu luôn. Thì ngài tu được một thời gian, ngài trở về. Thì lúc đó người mẹ cũng đã già và mù mắt. Ngài mới đến không có nhận người mẹ, nhưng mà ngài chỉ nói tôi là một thầy tu, thấy bà cô đơn và mù lòa, thôi tôi để tôi mang ngài người về để tôi chăm sóc. Ngài mang bà về chùa và không bao giờ nói cho đại chúng trong chùa biết đây là mẹ của tôi. Tại sao vậy? Bởi vì ngài không muốn người ta có một cái đặc ân gì đối với mẹ của mình, vì nể cả mình là trụ trì. Thì cũng thưa là đại chúng, nhiều khi Pháp Hòa không bao giờ giới thiệu cha mẹ của Pháp Hòa cho Phật tử. Và ai có hỏi thì nói, à Phật tử đi chùa, thế thôi. Tại sao? Ai biết thì biết, biết thôi, chứ không bao giờ qua tự động qua biểu dẫn người đó tới, nói tôi xin giới thiệu đây là ông thân tôi, bà thân tôi. Pháp Hòa không muốn vậy. Bởi vì không muốn ai vì thương mến mình rồi có những cái những cái đặc biệt tình cảm gì đối với cha mẹ mình hết. Và cha mẹ mình thì cũng như bao nhiêu Phật tử đến chùa lễ Phật thôi. Thì từ xưa đến nay Pháp Hòa sống như vậy. Có những vị đi chùa bao nhiêu năm mà không bao giờ biết ông thân Pháp Hòa là ai. Có một hôm mới đây nè, trong khóa tu vừa rồi, có một thầy bạn, thầy đến dự khóa tu. Thì mấy năm trước thầy có gặp bà thân của bạn lần. Thầy mới vô thầy hỏi, trời ơi, bà thân sư huynh cấm hoa. Rồi nói không, ai đó chứ, cô Phật tử. Cái thầy mới thắc mắc, thầy nói ủa sao kỳ vậy, tôi nhớ rõ ràng cái bà đó, bà mẹ thầy mà sao thầy. Thầy tức cái mình, thầy vô thầy hỏi nữa. Rồi nói không, cô Phật tử. Pháp Hòa còn đùa với thầy, rồi nói đừng nói bậy, cổ nghe cổ buồn. Mà thầy nhớ rõ ràng, không lẽ mình quên đến mức độ vậy sao. Thầy đi ra thầy khiều cô Phật tử, thầy nói cái cô đó phải bà thân thầy Pháp Hòa không? Cái cô Phật tử kia đâu biết gì, thế trời ơi thầy quên hả. Thầy mới vô thầy nói trời ông này quậy quá. Thì một phần thì có giỡn chơi với thầy, nhưng một phần thì Pháp Hòa cũng muốn cái gì nó cũng bình thường thôi, không có gì đặc biệt. Thì trở lại câu chuyện Hòa Thượng Cua. Thì khi mà ngài mang bà mẹ về, ngài nuôi xong rồi bao nhiêu năm trời, thì đại chúng chỉ biết rằng bà già này cô đơn hiu quạnh mù lòa không ai nuôi, thì sư phụ mình mang về nuôi thôi. Một hôm ngài có việc ngài đi, thì ngài mới dặn tất cả mọi người trong chùa, nếu bà già này có chết, có qua đời, thì các vị chờ tôi về rồi mới làm lễ nhập liệm. Thì quả thật khi ngài đi vắng thì bà cụ ở nhà qua đời. Thì khi ngài trở về, trước khi nhập liệm, ngài đứng ngài lại bà và ngài bày tỏ cái tình cảm, cái ân nghĩa cha mẹ đối với bà. Và sau đó ngài tuyên bố với đại chúng rằng đây là bà mẹ của tôi, và lâu nay tôi mang bà về chùa nuôi, và tôi cũng không muốn ai có cái đặc ân gì đối với bà, cho nên tôi không nói cho đại chúng nghe. Thì đó là cái tấm gương hiếu của Hòa Thượng Cua của Việt Nam ta. Và câu chuyện của Hòa Thượng Tổ Nhất Định ở tại chùa Từ Hiếu. Ở bên Trung Hoa người ta có một cái quyển sách gọi là Nhị Thập Tứ Hiếu, tức là kể 24 câu chuyện hiếu của người xưa. Việt Nam ta cũng có một sưu tầm một cái quyển gọi là 100 gương hiếu. Thì trong đó có sưu tầm rất là nhiều những câu chuyện hiếu thảo của các người con đối với cha mẹ. Lâu nay khi mà chúng ta nói đến hiếu thảo hay là nói đến lễ Vu Lan thì chúng ta đều nhớ tới ngài Mục Kiền Liên. Hôm nay Pháp Hòa không kể ngài Mục Kiền Liên, bởi vì ai cũng biết câu chuyện ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ rồi. Nhưng mà có một người cũng hiếu thảo không thua, nhưng ít có chúng ta biết, đó là ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất á, hay chúng ta thường gọi là Xá Lợi Tử, trong Bát Nhã Tâm Kinh á, gọi là Xá Lợi Tử, bởi vì chữ Xá Lợi á, là âm từ cái chữ Sari. Mà Sari á, là họ của mẹ của ngài. Tử là con. Thì có người dịch chữ Xá Lợi Tử như thế này: người con dòng Sari. Pháp Hòa nhớ có một lần Pháp Hòa đọc một cái bản dịch Bát Nhã Tâm Kinh của một vị thầy. Thì thay vì thầy dịch là này Xá Lợi Tử, thì ngài dịch như thế này: này người con dòng Sari, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Thí dụ vậy. Thì cái chữ Xá Lợi Tử thì chúng ta hiểu là người con của dòng dõi Sari. Thì bà mẹ của ngài Xá Lợi Phất, bà họ là Sari, cho nên ngài theo mẫu hệ, cho nên gọi ngài là Sari, Sariputta hay là Sariputra. Chúng ta gọi là Xá Lợi Phất. Ngài đi tu, ngài có 7 anh em. Ngài là một trong 7 người con đó, và 7 người con này đi tu theo Phật hết. Thì bà già của ngài á, là đạo Bà La Môn, cho nên mặc dù thương con nhưng mà rất ghét Phật, bởi vì nghĩ rằng á, Phật là cái người đã dụ dỗ con bà đi tu hết. Và bà nghĩ rằng á, Đối với bà chỉ có đấng Phạm Thiên là trên hết, không có ai trên đấng Phạm Thiên hết. Thì khi mà ngài Xá Lợi Phất hơn 90 tuổi, khi mà Đức Phật tuyên bố là Đức Phật sẽ nhập Niết Bàn, thì ngài Xá Lợi Phất không có nỡ thấy Phật nhập Niết Bàn. Cho nên ngài mới thưa với Đức Phật như thế này: Bạch Đức Thế Tôn, con nghe Đức Thế Tôn tuyên bố rằng 3 tháng nữa Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Con không nỡ thấy Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Thôi thì xin Đức Thế Tôn cho con nhập Niết Bàn trước ngài. Đức Phật bằng lòng. Bởi vì ngài Xá Lợi Phất với Đức Phật á, ngài Xá Lợi Phất có thể hơn tuổi Phật nữa. Nhưng mà bởi vì ngài nhận Phật làm thầy, cho nên rồi khi mà tuổi già như vậy rồi á, hơn 90 tuổi mà lụm cụm đi trở về nhà của ngài để thăm mẹ lần cuối, và đồng thời sẽ tịch ở tại đó luôn. Thì trên đường đi, vì tuổi cao sức yếu, ngài đã mắc bệnh. Lúc đó ngài bệnh mà ngài kháng cự phải dữ lắm thì mới có thể đủ sức trở về về nhà của ngài. Thì khi bà hay tin con của mình và cả mấy trăm người sẽ về nhà mình, bà có vẻ không hài lòng. Nhưng mà lâu ngày quá không gặp người con, thôi thì cũng miễn cưỡng mà tiếp. Miễn cưỡng mà tiếp thôi. Con của bà thì bà cũng có muốn làm một cái phòng cho đàng hoàng, còn mấy thầy kia kệ, muốn ngủ đâu ngủ. Bà không có mấy gì thích thú lắm. Giận ông thầy rồi giận luôn nhóm đệ tử. Thì khi mà ngài Xá Lợi Phất về tới nhà, bà mới thấy rằng các người đi theo sao chăm sóc con mình một cách tận tình quá. Thì bà mới chuyển từ cái ghét ra cái cảm kích. Cảm kích là tại vì con mình bệnh mà người ta chăm sóc. Thì khi đó, cái một hôm, cái đêm đó, ngài Xá Lợi Phất sắp mất. Thì bà thấy trong phòng của ngài Xá Lợi Phất sao sáng rực. Thì bà bước vô thì bà thấy có những vị chư thiên đến thăm ngài Xá Lợi Phất lần cuối. Thì bà mới hỏi những người đó là ai mà có những ánh sáng lạ thường. Thì ngài Xá Lợi Phất nói: dạ, đó là các vị đại thiên, Phạm Thiên, tứ thiên vương vân vân, mà toàn là những người bà kính không à. Những người bà kính không mà hôm nay đi tới thăm con của mình. Thì bà mới nghĩ rằng con của mình mà còn được các vị này kính nể như vậy thì thầy của con mình chắc còn ghê gớm nữa. Thì sau đó bà hỏi thăm. Thì nhân cái cơ hội bà hỏi thăm đó, ngài Xá Lợi Phất mới thuyết giảng giáo pháp cho bà nghe. Nghe xong cái bà chứng quả. Và ngài Xá Lợi Phất cũng trút hơi thở cuối cùng tại nhà của ngài. Thì đó, qua cái câu chuyện đó, chúng ta thấy rằng cái hiếu của ngài Xá Lợi Phất không phải là chăm sóc cho mẹ mình miếng ngon vật lạ, mà cái hiếu của đạo Phật là làm sao hướng dẫn cho cha mẹ đi trên cái con đường Phật pháp. Cho nên đời này á, nếu mà mình có được một người con biết tu niệm thì chúng ta phải vui mừng. Thay vì con mình ăn chơi lêu lỏng mà bây giờ con mình biết hướng về cái con đường đạo đức, thì tại sao chúng ta lại bực, chúng ta tức? Pháp Hòa có thấy nhiều cha mẹ thấy con mình đi chùa có vẻ không vui, rồi về nhà con hướng dẫn tu hành thì cha mẹ lại phán cho một câu: đừng có dạy đời tao. Thật sự ra cái đó không phải là dạy đời, nhưng mà bởi vì người con đó thấy cha mẹ mình đến tuổi già mà chưa biết niệm Phật, chưa biết hướng tâm cõi lành thì đau lòng. Mà cái điều Pháp Hòa nói là Pháp Hòa nói từ cái tâm trạng của một người con đi tu. Khi mình đi tu, mình thuyết kinh, mình nói đạo cho bao nhiêu người nghe, mà chính người thân mình, cha mẹ mình chưa biết tu, thì đó là cái niềm đau của người con. Mà Pháp Hòa nói đây là cũng đại diện cho quý thầy, quý cô mà có cái tâm trạng như vậy. Cho nên á, nếu chúng ta có một người con sống đạo đức thì chúng ta phải vui mừng, vì đó là cái hạnh phúc của gia đình. Nếu một người con đó phát tâm xuất gia thì là đại phước của gia đình. Tại sao trong dòng tộc mình bao nhiêu đời không có một ai phát cái tâm xuất trần như vậy? mà lại có trong gia đình mình lại được một người con như vậy, thì đó là cái phước của mình. Mà nếu mình mà không cố gắng mình tu niệm, mình sống để mà tương ứng với cái đời sống tu hành của con mình thì nó uổng đi. Cho nên người xưa người ta hay nói các thầy tu là bất hiếu. Bởi vì họ nhìn cái hiếu gì? Họ nhìn theo cái tiểu hiếu. Cái tiểu hiếu là sao? Cung phụng món ngon vật lạ ở bên cạnh để dâng trà nấu cháo cho mẹ ăn. Nhưng mà cái người có cái nhìn xa thì không phải cung phụng như vậy là đủ, bởi vì cái đó chỉ cái đời này thôi. Mà cái người con hiếu thảo á, đại hiếu là làm sao cho cha mẹ được an nhàn ở trong nhiều kiếp, chứ không phải chỉ một đời này. Mà nếu mà người con đó vừa lo cho mình mà vừa hướng dẫn mình tu thì có phải là quá là hạnh phúc cho mình không? Cho nên người tu không phải là bất hiếu, nhưng mà không có trả hiếu bằng cách đó, mà trả hiếu bằng một cách khác, thế thôi, chứ không phải là không hiếu. Bởi vì hiếu thảo nó có nhiều cách. Có nhiều người thì cung phụng món ngon vật lạ, có người thì hướng dẫn tinh thần, mà cái tinh thần nó quan trọng hơn. Thí dụ bây giờ á, mình ăn món ngon vật lạ mà mỗi ngày mình đau khổ triền miên, chi bằng á, mình ăn rất bình thường nhưng mà tâm hồn mình thanh thản, bởi vì mình có con mình kế bên hướng dẫn mình tu hành. Cho nên Pháp Hòa thấy á, có những người con bây giờ muốn cha mẹ niệm Phật, quý vị biết họ làm sao không? Mỗi ngày phải ngồi niệm Phật với ba với mẹ họ mới niệm. Còn mình mà nói ba đưa sâu chuỗi mình nói niệm đi, cái họ lần đó ba hộp và họ nói niệm rồi. Thành thử ra người con đó phải ngồi kế bên niệm Phật với ba mẹ thì ba mẹ mới niệm theo. Đó. Ở đây chúng ta có một đạo hữu đó, nuôi cha mà tới 90 mấy tuổi, đến khi ông cụ mất thôi, chứ còn ngày nào cũng phải chăm sóc ông cụ. Thì đó là Pháp Hòa nói cái hiếu của Ngài Xá Lợi Phất. Rồi không phải Ngài độ mẹ của Ngài đời này không đâu, Ngài độ mẹ của Ngài trong nhiều kiếp trước. Có một hôm Ngài đang ngồi thiền thì có một cái người đó đến, một quỷ nữ đến xin đi vô thăm Ngài Xá Lợi Phất thì người ta không cho. Người ta nói giờ này Ngài Xá Lợi Phất đang ngồi thiền. Thì quỷ nữ mới nói là xin vào trong đó thông truyền, tôi là mẹ 5 kiếp của Ngài. Thì Ngài nghe như vậy thì Ngài tiếp. Thì quỷ nữ mới kể rằng á, trong 5 kiếp trước Ngài đã từng là mẹ, tôi đã từng là mẹ của Ngài. Và Ngài để lại một số tiền, Ngài biểu tôi á, là nên làm lành bố thí cúng dường. Nhưng tôi không làm điều đó. Tôi đã lấy tiền tôi xài và tôi còn phỉ báng những người nghèo khổ nữa. Tôi nói mấy người là dân làm biếng, không có chịu đi làm, chỉ biết ngửa tay xin tiền thôi. Vì cái quả đó cho nên tôi đã nhiều kiếp làm quỷ nữ, quỷ đói. Hôm nay tôi biết Ngài tu hành có đạo lực, cho nên tôi đến tôi xin Ngài giải khổ cho tôi. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới đem câu chuyện này trình lên cho vua Ba Tư Nặc. Thì vua Ba Tư Nặc mới phụ duyên cho Ngài để mà mở một cái cuộc bố thí rộng để cầu giải khổ cho mẹ. Thì nhờ đó quỷ nữ đói đó được giải khổ. Như vậy thì chúng ta thấy khi mà chúng ta tụng một thời kinh hay là chúng ta làm một việc lành, không phải cha mẹ hiện đời được hưởng mà cha mẹ nhiều kiếp. Pháp Hòa ví dụ đại chúng ngồi đây, rất có thể đời trước quý vị đã từng là cha mẹ của Pháp Hòa. Cho nên cái người tu mà đi giáo hóa chúng sanh thì không có thấy chúng sanh nào giáo hóa. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mình có độ được ai thì chẳng qua là mình độ được người thân của mình trong vô lượng kiếp. Bây giờ họ ở một cái thân tướng khác thôi, nhưng mà có thể họ đã từng là cha mẹ anh em của mình. Có một bác Phật tử ở bên Mỹ, không biết làm sao mà mỗi lần mà bác coi băng Pháp Hòa giảng, mày bác khoe với người ta, con trai tôi đó. Thì ông xã của bác á, mới viết cho Hòa cái thư. Mới nói bà xã tôi thường coi băng thầy và cứ mỗi lần mà coi băng thầy thì lại khoe với người ta là con trai của tôi. tôi nói với bà đừng có nói tầm bậy có tội. Thì Pháp Hòa mới y viết cái thư lại, Pháp Hòa mới nói rằng dạ thưa không, dù bác có nói như vậy cũng không sao. Thực tế hiện đời tuổi tác Pháp Hòa cũng có thể là con của bác. Và nếu mà nói cái nhân quả nhiều kiếp thì biết đâu Pháp Hòa là con của bà. Cho nên đời này bà gặp lại tự nhiên bà có cái cảm tình mà thương mến. Chỉ giống như ngài La Hầu La đó. Quý vị biết không? Ngài La Hầu La mà đi khất thực với Chư Tăng á, thường là ngài không có ăn. Tại vì Chư Tăng đi một đoàn người mấy chục vậy nè, thì người ta mới có thao cơm, người ta cúng người một, người hai, tới người ba chục cái hết cơm. Ngài là người thứ 31. Thành thử ra ngài La Hầu La thường nhịn đói đi về. Có một cái bà đó, bà vợ của ông trưởng giả cấp cô độc, chồng mình á rộng lượng bố thí bao nhiêu thì bà lại keo kiết bấy nhiêu, mà không ai độ bà được hết. Thậm chí là Đức Phật, thậm chí là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, mà quý vị biết ngài Mục Kiền Liên là thần thông phải không? Ngài dùng cái ngón chân của ngài á, lật cái nhà bà úp ngửa lên, quay quay vòng vòng, bà sợ nhà sập, bà nói thôi xin ngài ngưng lại để con quy y. Nhưng mà khi mà cái nhà đứng lại chỗ, bà nói khỏi quy y vì sợ nhà sập. Nhưng mà cuối cùng ngày gặp, bà gặp được ngài La Hầu La thì bà lại cúng dường. Thì bà mới kể, thì Đức Phật mới nói rằng ngài La Hầu La có duyên với bà này ở kiếp trước, họ đã từng gặp, cho nên đời này hộ trì cho nhau. Cho nên nhiều khi mình thấy có những vị Phật tử hộ trì cho một vị thầy hết lòng thì mình biết chắc chắn họ có những cái nhân duyên với nhau chứ không phải bình thường. Thì ngài Xá Lợi Phất á, không phải độ mẹ hiện đời là bà Sari, mà còn độ mẹ của mình ở trong vô lượng kiếp. Cho nên chúng ta mới nói á, cái từ mà chúng ta dùng là cửu quyền thất tổ đó, chúng ta nói câu đó là nói theo nhân gian. Còn nếu mà chúng ta nói đúng theo danh từ Phật học, chúng ta nói là sao? Cha mẹ nhiều đời. Cho nên Đức Phật á, quý vị đọc trong kinh, Đức Phật đang đi về phía nam thì bỗng dưng ngài thấy một cái núi xương khô ở bên cạnh. Ngài quỳ xuống ngài lại. Thì các đệ tử mới thấy thầy là từ phụ ba phương muốn bốn loài, ai ai cũng kính thầy dường ấy, cớ sao thầy lại lạy xương khô? Phật mới nói rằng trong đống xương này đã có cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của tôi, mà cũng không chừng có tôi trong đó. Phật rằng trong các môn đồ đống xương dồn dập bấy lâu, cho nên trong đó biết bao cốt hài, chắc cũng có ông bà cha mẹ, hoặc thân ta hoặc kẻ ta sanh. Luân hồi sanh tử tử sanh, lục thân đời trước thi hài còn đây. Ta lễ bái vì kính người tiền bối, và ngậm ngùi vì nhớ kiếp xưa. Đống xương hỗn tạp chẳng vừa, không phân trai gái bỏ bừa khó coi. Thôi ngài A Nan ơi, hãy chịu khó xét soi cho kỹ, phân làm hai bên nữ bên nam, để cho phân biệt rõ ràng, không còn lộn lạo nữ nam chất chồng. Đức A Nan trong lòng tha thiết, biết làm sao phân biệt khỏi sai. Ngài bèn xin Phật chỉ bài, vì khó chọn lựa gái trai lúc này. Còn sanh tiền thì dễ bề sắp đặt, cách đứng đi ăn mặc phân minh, tức là cách đứng cách đi ăn mặc thì mình còn biết nam nữ. Chớ khi rã xác tiêu hình, xương ai như nấy, khó nhìn khó phân. Phật mới bảo A Nan nên biết xương nữ nam phân biệt rõ ràng. Đàn ông thì xương trắng nặng, đàn bà xương nhẹ mà thâm đen. Đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn. Ngươi có biết cớ chi đen nhẹ? Bởi đàn bà sanh đẻ mà ra. Sanh con ba đấu huyết ra, tám học bốn đấu sữa hòa nuôi con. Tức là chẳng những hao mòn thân thể mà còn tốn sữa tốn máu vân vân. Đọc trong báo hiếu phụ mẫu trọng ân. Rồi trong đó Phật mới nói đến 10 cái ân đức của cha mẹ. Thì đó là cái câu chuyện của ngài Xá Lợi Phất. Bây giờ mình nói tới Phật. Phật có hiếu không? Mình thấy Phật đâu có hiếu đâu. Có người con duy nhất mà còn bỏ đi tu. Thì khi mà ngài, cái năm đó là cái mùa hạ thứ 5, ngài đang ngồi thiền, tự nhiên sao trong lòng của ngài cảm thấy có một cái gì nó bất an. Thì ngài mới nghĩ rằng chắc phụ vương có chuyện. Sau đó Ngài đi về Hoàng Cung. Và xin lỗi, và không bao lâu thì Ngài nhận được cái tin từ Hoàng Cung đưa đến, báo cho Ngài biết rằng vua Tịnh Phạn lâm trọng bệnh và rất có thể sẽ băng hà trong nay mai. Cho nên Ngài lập tức cùng với các vị đệ tử đi về, và trong đó có Ngài A Nan, Ngài Nan Đà, Ngài La Hầu La. Bởi vì Ngài Nan Đà đó là anh em cùng cha khác mẹ với Ngài, Ngài La Hầu La là con ruột của Ngài, Ngài A Nan là anh em chú bác. Cho nên trong cái thời gian Ngài đi về thì những người nào có liên hệ bà con kéo dao về hết. Thì vô thăm vua Tịnh Phạn. Vua Tịnh Phạn nằm trên giường bệnh và rất vui mừng và trước khi mất được gặp người con của mình. Thì sau đó Đức Thế Tôn thuyết pháp cho ông vua Tịnh Phạn nghe về cái sanh già bệnh chết. Vua nghe xong thì bằng lòng buông bỏ hết tất cả và không còn gì lưu luyến nữa. Và sau đó Ngài, trước khi vua mất thì vua nhờ Đức Thế Tôn kiếm người thừa kế, bởi vì Ngài đi tu rồi thì đâu có ai thừa kế nữa đâu. Bây giờ tôi sắp mất thì Ngài anh lớn mà, Ngài phải có trách nhiệm, Ngài tìm người để thay thế. Thì nhờ Đức Phật chỉ định có người thay thế xong thì vua trút hơi thở cuối cùng, và tang lễ của vua được tổ chức trong 7 ngày. Thì ngày mai sáng là lễ di quan hỏa táng. Thì đêm đó Ngài Nan Đà, Ngài A Nan, Ngài La Hầu La lên gặp Phật và xin Đức Phật ngày mai cho con được là người khiêng quan tài, khiêng kim quan. Đức Phật bằng lòng và Ngài nói thêm một câu: chẳng những ba thầy mà có cả tôi nữa. Thì sáng hôm đó khi mà cái lễ di quan, Đức Phật đích thân cùng với những người dòng tộc nâng quan tài lên và khiêng quan tài đến lò hỏa táng. Như vậy thì qua câu chuyện nhỏ đó chúng ta thấy rằng một người tu khi mà cha mẹ còn khỏe mạnh, tự lo cho mình được, thì người con đó dùng thời giờ sức lực của mình đi làm cái việc gọi là phụng sự. Nhưng khi cha mẹ về già qua đời thì chúng ta có bổn phận trở về để mà giúp đỡ. Cái điều đó Pháp Hòa thường tâm sự với quý vị. Pháp Hòa nói, thí dụ bây giờ ba mẹ Pháp Hòa còn khỏe, có thể tự chăm sóc được. Vì vậy cho nên Pháp Hòa dùng cái thời gian bây giờ lo cái công việc Phật sự. Có thể đến một lúc nào đó cha mẹ mình già không ai chăm sóc, chừng đó mình có tạm dừng cái Phật sự của mình để lo cho cha mẹ thì mình cũng không có gì để gọi là hối hận. Bởi vì chúng ta đã làm tròn bổn phận của đạo và đời. Và đừng nghĩ rằng người tu là cái người phủi bỏ gia đình. Không phải. Phủi bỏ đây có nghĩa là phủi bỏ liên hệ những cái gì không cần thiết. Nhưng mà đối với những cái công việc quan trọng, hay là nhất là đối với cha mẹ, thì chúng ta vẫn phải có trách nhiệm. Bởi vì dù sao người đó vẫn là cái người sanh mình ra, nuôi mình lớn, để mình có thể khôn lớn và mình chọn cái con đường và cái chí nguyện của mình. Mà hơn nữa đạo Phật là đạo hiếu, thì làm sao mà có cái chuyện gọi là người tu là người bất hiếu được. Nhưng mà cái người tu chọn một cái hiếu mà trả cái hiếu đó một cách vi tế, là độ cho cha mẹ ở cái tuổi già và nhất là tâm linh, chứ không phải là cái món ngon vật lạ. Và quý vị biết là có nhiều thầy tu đã làm cái chuyện đó. Lúc cha mẹ còn khỏe thì đem hết cuộc đời của mình phụng sự. Nhưng khi cha mẹ già, em út mình bây giờ nó có người thì có gia đình, công ăn, việc làm, đời sống, thì đâu có cung phụng cha mẹ được. Thì chúng ta là người rảnh rang hơn, thì chúng ta lãnh cái trách nhiệm đó. Đức Phật cũng thế. Ngài bỏ tất cả để Ngài chọn một con đường của Ngài. Và Ngài đem cái sức khỏe, cái thời gian, cái năng lực của Ngài để phụng sự. Nhưng khi cha già sắp mất thì Ngài lại phải làm gì? Ngài trở về thuyết pháp cho vua nghe, để vua hiểu đạo trước khi vua nhắm mắt qua đời. Còn đối với mẹ Ngài, Ngài đã làm gì? Bởi vì khi mẹ Ngài sanh Ngài ra chỉ có 7 ngày sau thì Hoàng hậu Maya qua đời. Thì bây giờ Đức Phật muốn trả hiếu cho Hoàng hậu Maya thì bằng cách nào? Ngài lại phải lên cung trời Đao Lợi để Ngài thuyết pháp. Cho nên cái quyển kinh Địa Tạng á là Ngài vì mẹ của Ngài mà Ngài thuyết. Ngài thuyết kinh Địa Tạng cho mẹ Ngài nghe, để mẹ Ngài cũng chứng đạo và đi lên con đường cao hơn, chứ không an trụ trong cảnh trời. Rồi quý vị thấy á, gần mình là có, ở bên Trung Quốc là có Hòa Thượng Hư Vân. Ngài sống tới 120 tuổi. Ngài qua đời năm 1959. Và khi sanh Ngài ra đó, Ngài sanh trong một cái bọc. Thì người mẹ chồm dậy và thấy người con mình sanh trong cái bọc. Bà hốt hoảng vì nghĩ rằng mình sanh ra một cái quái thai. Cho nên bà hốt hoảng và bà chết ngay trên giường đó, ngay trên giường sanh. Thì khi mà lớn lên, Ngài nghe kể câu chuyện đó thì Ngài thấy rằng vì mình mà mẹ phải qua đời một cách sợ hãi như vậy. Cho nên bây giờ Ngài muốn báo hiếu cho mẹ Ngài. Quý vị biết Ngài đi từ ở Phổ Đà Sơn mà Ngài lại ba bước một lại, lại đến Ngũ Đài Sơn, cả mấy năm trường như vậy mới đến được cái nơi đó để mà trả hiếu cho cha mẹ. Cho nên á, mình mới thấy rằng đây là những cái tấm gương của người xưa, người ta trả hiếu cho cha mẹ bằng cách nào. Cho nên nếu đời này á, mình có cái cơ hội mình trả hiếu cho cha mẹ bằng cách là món ngon vật lạ cung phụng tốt, nhưng chưa đủ. Phải làm sao nói cho cha mẹ nghe được cái đạo lý, để hướng dẫn tâm hồn cho cha mẹ, để cha mẹ đừng có buồn khổ. Thí dụ như bây giờ á, mình thì hiếu mà người con kia lại bất hiếu. Mà khổ nổi á, cha mẹ thường á, cái đứa con có hiếu thì ít quan tâm, mà cái đứa con mà nó hành khổ cha mẹ thì lại quan tâm nhiều. Rồi có đôi khi mình bực, mình nói trời ơi, con kế bên con lo cho mẹ, mẹ không lo, mẹ lo ai không. Thành thử ra mình đâu có hiểu nổi cái nỗi lòng của cha mẹ, và chúng ta cũng đâu có biết được cái ân oán của người kia với người này, khó nói lắm. Rồi bây giờ quý vị biết không, đó là Pháp Hòa nói Đức Phật Thích Ca mình đó là trả hiếu trong đời này nha. Bây giờ mình kể câu chuyện tiền thân của Phật trả hiếu. Có một cái kiếp nọ, Ngài là một vị thái tử. Thì một hôm vua cha của Ngài đi săn bắn, và vì rước con mồi cho nên lạc vô rừng. Rồi cuối cùng cũng bắn được con mồi đó, nhưng mà trời đã tối rồi cho nên ông mất cái đường ra. Và những cái người bày tôi đi theo đó lạc hướng hết. Ngài mệt quá, tay thì cầm cái con mồi, người thì rã rời mệt, cho nên Ngài gá vô cái gốc cây, Ngài nghỉ mệt. Thì không ngờ xui rủi cho đức vua, gá vào cái gốc cây có một cái con quỷ, một cái con hung thần nó ở đó. Thì nó mới chồm lên, nó đòi ăn thịt ông. Ông mới nói trời ơi, thôi bây giờ ông ăn tuần chi, ăn cái con này cho nó ngon. Thì cái ông hung thần đó, ông nói ta cũng nói cho ngươi biết, ta không quen ăn con thú, ta chỉ quen ăn con người thôi. Cái thì con ông vua ông mới nói, ông thấy con bộ thoát không nổi rồi, thì ông mới nói thôi bây giờ á, trước khi ông giết tôi, ông ăn á, xin cho tôi làm tròn một ước nguyện. Bởi vì trước khi tôi đi săn á, tôi đã gặp một người thanh niên. Người thanh niên này á, nói với tôi rằng á, có những cái đạo lý rất hay cần phải nói cho tôi nghe. Và tôi hứa với người thanh niên đó là đợi tôi đi săn về rồi tôi sẽ nghe cái đạo lý đó. Bây giờ á, trước khi tôi hy sinh để mà cho Ngài ăn tôi á, xin cho tôi trở về hoàng cung, tôi làm tròn cái lời hứa của tôi là rước người thanh niên đó vào cung, nói đạo lý cho tôi nghe, rồi tôi hứa sẽ trở lại. Thì vị hung thần mới nghĩ rằng á, cái ông vua này cũng có cái khí thế của ông, tức là con người biết giữ lời hứa. Cho nên hung thần bắt đầu mới làm sao? Mới đồng ý cái giao kèo là cho ông trở về để mà nghe đạo lý rồi trở vô. Thì khi ông trở về hoàng cung, ông mời cái người thanh niên đó vào để mà nói đạo lý rồi đó, thì ông mới giao cung, giao cái ngôi vàng lại cho người con, cái người thái tử đó, và từ giã mọi người và chuẩn bị đi vào rừng để nạp mạng. Thái tử nghe như vậy, thái tử mới nói với đức vua rằng thôi bây giờ cha đừng có đi, để con thế. Thì đức vua nói không, tại vì cha là người hứa, ta không thể nào đem con đi thế được. Hơn nữa cha già rồi, có chết cũng không sao, con còn trẻ phải lo giang sơn. Người thái tử mới trả lời, Thấy rằng á, cái ơn đức của cha sinh con ra không có gì đền đáp, thì con nỡ nào thấy cha chết mà không có gọi là có biện pháp gì để cứu cha. Người cha nghe như vậy cũng đồng ý. Thì lúc đó thái tử mới vô trong rừng gặp hung thần. Hung thần mới nói: ngươi không sợ chết hả? Nói: chết sợ chứ, ai cũng sợ chết hết. Nhưng mà nếu mình chết mà vì một cái lý do chính đáng để mà chết thì cũng được, bởi vì cha tôi hứa với ông rồi. Hai bên nói qua nói lại làm sao thì cái ông hung thần này á, tự nhiên cái sắc mặt ông dịu xuống. Ông dịu xuống cái thì ông thái tử mới nói: hồi nãy cái mặt ông thấy hung tợn quá mà sao giờ nhìn thấy có vẻ hiền lành vậy. Thì cái ông hung thần ông mới nói: hung thần thì hung thần chứ trong đó nó cũng có cái trái tim chứ bộ. Thành thử qua câu chuyện đó chúng ta mới thấy rằng cái người dữ dằn cỡ nào thì ở bên trong họ vẫn có những cái tình thương. Mà nếu chúng ta khơi đúng chỗ, khều đúng chỗ thì trái tim tình thương nó sẽ có mặt. Cho nên nhiều khi mình thấy trời ơi cái ông nó đằng đằng sát khí, tôi không dám tới gần đâu. Thấy không? Có nhiều khi ổng đồng đằng đằng sát thí khí vậy chứ ổng gặp mình cái ổng xìu à. Hồi đó năm 97 khi mà chùa Trúc Lâm vừa khánh thành xong thì có một cái chú đó, trời ơi chân mày ổng rậm rạp mà nhìn ổng ghê rợn lắm. Ổng tới chùa Phổ Hòa sợ gần chết, nói trời ơi cái ông này ổng tới đây không biết mà mình ở đây là Phật tử thì nhiều khi ai lỡ nói gì chắc ổng giận có ngày. Ổng đập quá. Pháp Hòa thì sợ ổng, nhưng mà ai ngờ đâu trong cái âm thầm ổng sợ mình. Ông mới nói với người ta, ông nói tôi ai gặp tôi nói cũng nói chuyện, mà sao tôi gặp thầy Pháp Hòa tôi sợ quá tôi không dám nói chuyện. Người ta mới kể qua nghe, mới nói trời ơi tôi sợ ông gần chết. Thì mình mới biết rằng vậy đó. Mà sau này ông đi, ông lên ông chùa ông quy y á, Pháp Hòa đặt cho ông cái pháp danh quy y xong rồi á, là hàng ngày ông về chùa ông làm công quả cho quý cô và rất là hiền. Coi như là quý cô nhờ đâu là ông nói đó, mà không bao giờ cự nữ với ai, mà chỉ cần cho ông tô chè là ông ok rồi, khoái ăn chè lắm. Mà quý vị biết không, khi mà ông mất ngay cái đêm 30 Tết, Pháp Hòa vừa đón giao thừa xong thì ở điện thoại gọi vô nói là ông đang hấp hối ở bệnh viện. Thì vừa đón giao thừa xong là Pháp Hòa lập tức đi vào bệnh viện và hộ niệm cho ông, và ông đã trút hơi thở cuối cùng trong đêm 30 Tết. Và ông không có người thân, không có người thân nào ở đây hết, thì chùa đứng ra lo cái tang lễ cho ông và cùng một vài người bạn. Thì cái vị hung thần đó nghe thái tử nói đến hiếu thảo, nói đến đạo pháp thì tự nhiên ông dịu xuống. Bây giờ ông nghĩ ra cái cách là muốn tha cho thái tử này, nhưng mà mình đã lâu nay mang cái tiếng hung thần, mà không lẽ giờ nó thôi về để ta tha cho ngươi thì có vẻ như là mình yếu ớt quá. Cho ông tìm một cái cách khác. Ông nói thôi ăn, ngươi ăn sống tanh lắm, để ăn nướng cho nó ngon. Thôi bây giờ á, ngươi đi vô trong rừng á, ngươi kiếm củi, ngươi về đây ngươi chất, chất đầy lên rồi ngươi nhảy vô đó, ngươi chết đi rồi thịt của ngươi nó chín rồi nó thơm, người ta ăn cho nó ngon. Thái tử nghe xong làm y. Ông này ổng mới nói lạ lùng. Mình đã tìm cách cho nó chạy trốn mà nó không trốn. Thay vì nói tha, nhưng mà ông hung thần ổng lại nói là sao? Ngươi đi kiếm củi, kiếm củi là phải đi vô trong rừng, mà vô rừng là cơ hội hay sao? Chạy trốn dễ nhất. Vậy mà ông này không làm. Vậy mà ông này không làm. Thì khi mà thái tử trở về mới nói: ngươi không chạy trốn hả? Nói tại sao tôi trốn? Ông biểu tôi đi kiếm củi về tự nướng cho ông ăn mà. Ông mới nói trời ơi ngươi khờ quá đi. Ta tìm cách ta cho ngươi chạy trốn mà ngươi không trốn. Nói vậy là ông khinh thường tôi quá. Thái tử liền kể câu chuyện tiền thân của thái tử cho ông nghe nữa. Thái tử mới nói: ông có biết không, đời trước tôi là một con thỏ mà thực hành cái hạnh bố thí, thì có một vị trời mới thử lòng tôi, mới đốt một đống lửa biểu tôi nhảy vô trong đó chết đi để cái thịt thỏ nó thơm cho cái ông đó ông ăn. Mà tôi vì thực hành hạnh bố thí tột cùng cho nên tôi nguyện bây giờ ông này ông đói quá, ông đói mà ông mệt, ông già, ông cả, bây giờ ông chỉ còn thèm một miếng thịt thỏ ăn cho đỡ đói thôi. Bây giờ mình sống cũng vậy thôi, bây giờ đã làm thân con thỏ thì thôi chết cho người ta được no cũng được. thì ông nhảy vô cái lò, thì lúc đó thiên đế Đế Thích mới hiện nguyên hình và nắm con thỏ ra từ trong cái đống lửa đó và dùng một ngón tay vẽ lên cung trăng một con thỏ, và kể từ đó ở trên cung trăng có con ngọc thố. Thì con cái vị thái tử mới kể xong rồi nói rằng đời trước tôi là một con thỏ mà thực hành bố thí đó, vì cái ông già đó ông đói quá mà tôi không có gì để cho ông ăn ngoài cái thịt của tôi, bây giờ tôi mới nhảy vô lửa, thì không ngờ rằng cái người đó là một vị trời muốn thử lòng bố thí của tôi. Cho nên ông đừng có khinh thường tôi. Tôi cũng không có ngại gì kể cho ông nghe, đời trước tôi thực hành bố thí và tôi là một con thỏ. Thì kể xong câu chuyện đó thì ông hung thần đó ông tha cho thái tử. Thì qua cái câu chuyện đó mới nói rằng Đức Phật trong tiền thân tiền kiếp của Ngài cũng từng là một người con hiếu, thế cho cha mà chịu khổ. Bây giờ quý vị thấy á, có những người con trong đời này mà thời xưa đó nha, cha mẹ nghèo quá, mượn tiền của người ta, bây giờ không có trả thì người con phải làm gì? Đi ở đợ, tức là phải vô trong nhà đó. Mà ngày xưa đâu có làm trả lương giờ, lương tháng gì đâu. Cha mẹ mượn 500 đồng mà bây giờ không có tiền trả là coi như lấy đứa con về ở trong cái nhà đó suốt cuộc đời, phải làm mọi cho họ, làm người ở cho họ để trừ cái tiền đó. Như vậy thì quý vị thấy không? Cái hiếu đó, ngày xưa mình nghe kể những câu chuyện tiền thân gọi là chuyện kỳ diệu, chuyện hy hữu. Nhưng mà những cái hình ảnh mà nó tương tự như vậy nó vẫn xảy ra trong cái đời sống hàng ngày của mình. Và có một cái người con gái mà chúng ta thường biết nhất đó là cô Kiều đó, cũng vì trả nợ cho cha mà phải đành làm cái thân người nữ, bán thân để chuộc tội, chuộc cha. Thật ra trong cuộc sống này á, có rất nhiều những người mà người ta âm thầm người ta trả hiếu mà đôi khi có khi cha mẹ nhận được, có khi cha mẹ nhận không có được. Mà nếu cha mẹ nhận không được cái hiếu thảo của người con thì cái sự buồn khổ của người con, mà như hôm trước Pháp Hòa kể vậy đó, một người mẹ vì giận con mà người con đến xin lỗi mà bà không tha thứ, và chính cái không tha thứ đó đã làm cho người con trên đường lái xe chở 4 đứa con phía sau, chở 3 đứa con nhỏ phía sau, trong khi cô đang lái xe cô miên man, cô buồn khổ vì cái sự bất hòa giữa mình và mẹ, và mình đã cúi đầu xin lỗi, mẹ không chấp nhận. Trong khi cô đang suy nghĩ như vậy thì cô bị đụng xe, và 4 mẹ con không có chết mà bây giờ trở thành ra 4 người ngồi xe lăn. Cái câu chuyện đó nó có thật, nó xảy ra ở trong xã hội Mỹ của chúng ta đó. Thì hôm nay á, xin thưa đại chúng, Pháp Hòa kể một vài cái câu chuyện chứ còn nhiều lắm. Trong kinh rất là nhiều những câu chuyện về hiếu thảo của các bậc thánh hiền. Nhưng mà ở đây chúng ta nói rằng bậc thánh, những người tu đạt, người ta đã vượt cái phàm tình, nhưng chúng người ta cũng không thể nào phủ nhận cái hiếu tình. Thế thì chúng ta tu hành không phải để trở thành sỏi đá rồi không có cảm tình, không có thương ai, không phải vậy. Nhưng mà chúng ta biết hy hiến cuộc đời mình như thế nào để mà đền đáp cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Thí dụ bây giờ trong một buổi nói chuyện của Pháp Hòa, Pháp Hòa có thể làm lợi được cho 10 bác, thì không chừng Pháp Hòa đã trả hiếu được cho 10 bác đó, có thể là đời trước ông bà của Pháp Hòa, cha mẹ của Pháp Hòa. Cho nên độ chúng sanh mà không thấy chúng sanh nào mình độ, bởi vì họ là ai? Họ cũng có thể là bà con quyến thuộc của mình. Cho nên chính mình thấy họ là bà con quyến thuộc cho nên của mình á, thì mình không có kể công. Không có kể công. Thôi tôi làm được cho anh điều đó thì tôi mừng, tại vì tôi có khả năng giúp được anh. Thật sự ra trên đời này á, chỉ sợ người ta tìm tới mình mà mình không có khả năng giúp thôi. Cái đó mới là đáng buồn. Chứ còn thí dụ bây giờ mình giúp người ta rồi mà người ta không có nhớ mình thì chuyện bình thường thôi. Tại vì cái quan trọng là mình phải vui vẻ vì khi người ta cần mình đã làm được cái gì cho người ta. Còn cái chuyện mà người ta có nhớ mình không, không nhớ mình, chuyện đó không có sao hết á. Trả ơn cho bà con mình mà ăn thua gì đâu. Không, thành thử ra chính mình thấy mọi người xung quanh là bà con quyến thuộc của mình, cho nên mình đem hết tấm lòng phụng sự cho mọi người mà chúng ta không có một cái gì gọi là tính toán so đo hối hận gì hết, mà đem hết lòng làm. Và cái cách chúng ta trả hiếu là làm sao đưa cái tâm linh của người đó đến cái chỗ cao thượng. Còn nếu có cơ hội lo được món ngon vật lạ cho cha mẹ thì điều đó tốt. Còn không thì chúng ta cứ làm theo cái, chúng ta dâng cái hiếu đó, cúng dường cho cha mẹ bằng cái công đức chúng ta có. Cha mẹ qua đời đâu có cần ăn uống gì nữa, đâu có cần tiền của gì nữa. Cái mà cha mẹ cần là gì? Cái công đức mình làm. Cho nên quý vị nhớ là một người sống thì còn cần tiền, cần của để mà chi xài. Nhưng mà người mất rồi, ở cái cảnh giới gọi là trung ấm đó, họ không có cần cái đó. Cái họ cần là công đức, phước đức. Cũng giống như cái cõi của mình là xài tiền, nhưng mà có thể những cái cõi khác người ta không có xài tiền. Chẳng hạn như cái cõi Tây Ngư Hóa Châu đó, Tây Ngư Hóa Châu đó, người ta đâu có xài tiền đâu, người ta xài trâu, lấy trâu mà đổi vật, gọi là Tây Ngư mà. Ví dụ bây giờ người ta tới cái nhà đó, người ta thích quá, người ta nói tôi muốn mua cái nhà đó, anh thích cái nhà này hả, 5 con trâu, xách 5 trâu ta đổi lấy cái nhà. Thì cái cõi đó, đó người ta, mà thật sự hồi xưa ta đâu có xài tiền, ta xài vật không à. Tôi có cái chén kiểu nè, cái chén kiểu này là có thể trị giá tương đương với cái lò, cái bếp gì của anh đó. Giờ tôi đưa anh cái chén, tôi lấy cái lò. Người ta đổi, lấy vật đổi vật. Còn bây giờ từ từ con người mình văn minh lên, bắt đầu mình mới phát minh ra tiền. Mà thật sự nói chữ tiền quý chứ, nó là một tờ giấy in ra có số, rồi chẳng qua được chính phủ công nhận trong một cái ngân khố nào đó, rồi xuất ra cái tự nhiên mình thấy nó quý à. Chứ còn bây giờ mà nhìn kỹ coi, nó cũng là tờ giấy rồi in cái số rồi in hình rồi lên thôi, chứ có gì đâu. Nhưng mà bởi vì chúng ta đặt để nó ở một cái vị trí nào đó thì nhất định nó có cái giá trị của nó thôi. Chứ còn thật ra mà nhìn thì tiền cũng chả là gì hết. Như vậy thì hôm nay mùa Vu Lan về, chúng ta kiểm lại một vài câu chuyện gần và xa của các bậc thánh hiền, các bậc cổ đức, để cho chúng ta noi cái gương của quý ngài, và chúng ta hiểu được cái cách báo hiếu của nhà Phật. Chúng ta không báo hiếu theo cái tiểu, mà chúng ta báo hiếu theo cái đại, cái lớn. Đó là làm sao đưa cha mẹ trở về. Cũng giống như đời này, mình có trả hiếu cho con không? Nghe kỳ kỳ phải không? Nhưng mà thật sự chữ hiếu là gì? Là đối tốt với nhau. Vậy thì cha mẹ cũng hiếu với con được, không có sao hết. Con hiếu với cha mẹ, cha mẹ hiếu với con. Chữ hiếu là mình đối tốt với nhau. Mình nuôi con cho nó ăn mặc, tiền của, cái gì nó muốn cũng được hết, mà không bao giờ chúng ta nhắc nhở đứa con của mình một cái lời đạo đức, đó là một sự thiếu sót. Thí dụ nó xài tiền nhiều phải không, thỉnh thoảng phải nhắc nó lúc này làm ăn khó khăn, người ta không có việc làm, con còn có việc làm, đừng có chi xài quá lớn, nên để dành dụm một chút. Có thể cái lời nói đó một lần nó nghe nó không thấm, nhưng mà cứ tưới hoài từ từ nó cũng phải thấm. Và tự nhiên nó phải nhìn lại, có nhiều khi nó xài tiền mà nó chỉ biết rằng mẹ đưa tiền là nó xài, mà nó không biết rằng tiền từ đâu ra. Vừa rồi có một em Phật tử, Pháp Hòa thấy nó xài tiền hơi nhiều. Bởi vì nó có thẻ rồi, nó xài rồi hỏi, con chưa đi làm mà có tiền đâu, nói mẹ ba con cho. Thì Pháp Hòa có nhắc, Pháp Hòa nói con nhớ là mặc dù cha mẹ sắm cho con cái thẻ để con cà, con mua mọi thứ con muốn, con cần, nhưng con phải nhớ rằng khi con xài cái tiền này thì cha mẹ cũng đang làm cực khổ kiếm từng đồng từng cắc để mà deposit tiền đó vô cho con đó nha. Con phải nhớ như vậy. Nó nói dạ con biết. Vậy thì quý vị thấy á, cái cách mà chúng ta nuôi con không phải ở tiền của vật chất, mà chúng ta phải nhắc nhở cái đạo đức cho con. Và hơn thế nữa, chúng ta phải tự tu niệm để dành cái đức đó lại cho con. Mà người xưa dùng một cái câu rất hay, đó là minh minh chi chung, trường cửu chi kế. Cái đó nó mờ mờ mình không thấy, nhưng mà nó lại là một cái kế lâu dài nhất. Bởi vì để sách vở lại chưa chắc con mình nó đọc, Để tiền của lại thì nó xài tiêu tan hết. Chỉ có để lại cái đạo đức cho con, thấy nó mờ mờ, ảo ảo, không biết có thiệt không, nhưng mà thật sự nó lại là một cái kế trường cửu. Cho nên á, một niệm lành, một việc lành mình làm á, đừng nghĩ nó mất, nó không mất đâu hết á. Con cái mình thế nào nó cũng thừa hưởng cái đó. Bởi vì nghiệp á, có cộng nghiệp, thì tội có cộng tội, mà phước thì chắc chắn cũng sẽ cộng phước. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ Pháp Hòa có cái phước là được người ta cho ăn. Thí dụ vậy đi. Bây giờ Pháp Hòa về đây cái tự nhiên có một Phật tử nào nấu miếng gì đó lên cho ăn. Thì bây giờ đại chúng ngồi đây, không lẽ người ta nấu một chút ta đủ cho Pháp Hòa ăn sao? Thế nào ta cũng nói bữa nay thầy về cái chùa đó, mình thương thầy mình nấu cho thầy ăn, nhưng mà trong chùa đó có vài chục người, thôi mình nấu lớn lớn cho người ta ăn luôn. Vậy thì cái phước của Pháp Hòa là được hưởng, nhưng mà quý vị sao? Cộng phước. Đó, Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Thì bây giờ á, rồi ngược lại, mình đi tới nhà ai không, mình cũng được cộng cái phước, tự nhiên mình ghé vô có ăn không. Vậy thì tội có cộng tội, nghiệp có cộng nghiệp, thì phước nó cũng có cái cộng phước. Thì thôi, mùa Vu Lan trở về, và chúng ta thường gọi là mùa biết ơn, đền ơn, báo ơn. Thì chúng ta điểm lại một vài câu chuyện để chúng ta thấy rằng chúng ta phải đền đáp cái ơn của người xung quanh chúng ta bằng cách nào. Chỉ có bằng cách cao tột nhất là chúng ta tu niệm để có được cái công đức, có được một cái đạo đức chúng ta chia sẻ với người đó. Chứ còn vật chất thì ăn rồi nó hết. Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ mình xây cái chùa hay xây Phật, xây tượng Phật, 10 đồng bạc ăn tô phở hết, 2 tiếng sau là coi như 10 đồng tiêu. Nhưng mà nếu chúng ta đóng góp vào một công trình nào đó chỉ có 10 đồng mà nó để lại ngàn đời sau. Quý vị thấy không? Thành thử ra nếu có cái nhìn sâu thì chúng ta thấy rằng mình ăn thì hết, người ăn thì còn. Thấy được như vậy thì chúng ta đã làm được một cái việc biết cái ơn của người xung quanh và đền đáp người xung quanh. Xin chúc đại chúng có một mùa Vu Lan an vui, đầm ấm bên gia đình. A Di Đà Phật. Mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Rồi con mới biết tình mẹ đẹp biết bao. Lớn lên rồi con mới biết đi đâu cũng không ai bằng mẹ. Lớn lên rồi con mới biết tình mẹ thật bao la. Tháng năm dài cũng vì con, bàn tay mẹ giờ đã già. Tháng năm dài cũng vì con, đôi mắt mẹ hiền heo. Tình mẹ đẹp lắm mẹ ơi, con không sao nói hết thành lời. Xin cảm ơn trời cao đã cho con người mẹ. Trọn cuộc đời hy sinh tất cả cũng vì con. Thuở con nhỏ xíu vì ham chơi, mẹ là con khóc thật nhiều. Con có hay mẹ đau xót hơn cả trăm lần. Lớn lên rồi con mới biết đó là ngàn lần thương. Vẫn nhớ hoài lời mẹ ru ngọt ngào như giấc mơ, ước mong rằng lời ru đó không phải giấu theo cuộc đời, để con được bên mãi mãi người mẹ hiền của con. Trời cao đã cho con người mẹ, chọn cuộc đời hy sinh tận cả cũng vì con. Thôi con nhỏ xíu vì ham chơi, mẹ là con khóc thật nhiều. Con có hay mẹ đau xót hơn cả trăm lần. Lớn lên rồi con mới biết đó là ngàn lần thương. Vẫn nhớ hoài lời mẹ ru ngọt ngào như giấc mơ, ước mong rằng lời ru đó không phải giấu theo cuộc đời, để con được bên mãi mãi người mẹ hiền của con. Để con được bên mãi mãi người mẹ hiền.